Những phục vụ tôn giáo sau khi chết. Nghi thức chết 13 bước là một nghi lễ mà chúng ta sử dụng để thực hành khi tôi lớn lên ở miền Đông Tây Tạng. Nó được thực hiện cho người chết bởi các thiền giả đã tu hành hoặc người sùng mộ bình thường. Nó cũng có thể thực hiện trước khi chết. Nghi thức này có một vài danh hiệu khác nhau ở Tây Tạng. Nó được ám chỉ như nghi thức của xác chết, Rochok, được thực hiện bởi các Lama trước tử thi. Nó cũng được gọi là nghi thức hình nộm, Trang Chok, vì nghi lễ có thể thực hiện với một hình nộm thay vì thân xác. Một số nhắc đến nghi thức như sự giải thoát khỏi các cõi Nedren, trong đó các Lama tịnh hóa những chủng tử nghiệp sẽ gây tái sinh vào sáu cõi của người chết. Một tên khác đơn giản là nghi thức cho cái chết, Sin Chok. Những nghi lễ chết của Tây Tạng đòi hỏi thực hành một nghi thức về một hay nhiều dạng bổn tôn và các mạng đà la của các ngài hoặc những cõi tịnh độ. Chúng bao gồm những nghi lễ của Đức Phật Vô Lượng Quang Amitabha, Đức Phật của Lòng Bi Avalokitesvara, Đức Phật Tịnh Hóa Vajrasattva, 100 bổn tôn phẫn nộ và hiền minh Tạng Jitro, Đức Phật tẩy tịnh của những cõi thấp Savarit, Varochana và bậc loại trừ của các tử thần Vajrabhairava. Tuy nhiên, nghi thức sẽ hiệu quả nhất nếu người thực hiện chọn một vị Phật và nghi thức mà họ quen thuộc đã nối kết. Một tóm tắt nghi thức 13 bước của cái chết. Trước tiên, trong phần chuẩn bị của nghi lễ chết, những Lama hay người giúp đỡ tụng niệm và thiền định về thọ quy y nơi Tam Bảo và sau đó phát triển quan điểm giác ngộ của Bồ Đề Tâm. Thứ hai, họ quán tưởng và suy niệm chính họ là vị bổn tôn như Đức Phật Lòng Bi trong cõi tịnh độ của Ngài, tràn đầy vô lượng bậc giác ngộ. Tụng niệm mantra của Đức Phật Om Mani Padme Hum. Họ thấy, nghe và cảm nhận ân phước hiện diện và năng lượng của bổn tôn và tịnh độ. Sau đó, họ chia sẻ ân phước trong dạng thành tựu và ánh sáng với toàn thể pháp giới. Điều này được làm bằng cách quán tưởng ánh sáng ban phước tràn đầy mọi chúng sinh cũng như toàn bộ pháp giới, và sự thành tựu đó cũng tràn đầy tất cả họ, chuyển hóa mọi người thành một bậc trí tuệ, bi mẫn và năng lực. Thứ ba, họ quán tưởng trên bàn thờ một bổn tôn và tịnh độ trong bình thiêng liêng đầy cam lồ. Để tạo công đức, họ cúng dường những thứ hữu ích và đẹp đẽ như hoa, hương thơm, thực phẩm và âm nhạc. Thực tế hoặc quán tưởng và tụng niệm tán thán đến bổn tôn với suy nghĩ đại tôn kính. Tụng niệm mantra, họ thiền định bổn tôn, vì bổn tôn ban phước cam lồ trong bình bằng cách gửi một luồng ánh sáng trí tuệ vào nó. Sau đó, bổn tôn hòa nhập vào cam lồ trong bình và trở thành một. Thứ tư, họ tiếp nhận tự quán đảnh từ bổn tôn của mạng Đà La bên ngoài, bình linh thiên. Nói khác đi, qua sự thiền định về bình đầy cam lồ như một vị Phật tịnh độ với sắc tướng, âm thanh và kinh nghiệm thanh tịnh tràn đầy sự hiện diện của tập hội chư Phật, các phẩm tánh Phật bình mạng Đà La là một nguồn ban phước vĩ đại. Thứ năm, với năng lực thiền định và những lời của chân lý, họ triệu hồi ý thức của người chết nếu đã chết vào một hình nộm hoặc thân nếu vẫn còn hiện diện và củng cố nó. Sau đó, họ đưa giáo lý đến người chết về sự quan trọng của việc tập trung họ vào bổn tôn và các con đường tâm linh, chư Phật và các cõi tịnh độ, giáo pháp và những vị thầy của giáo pháp. Họ giảng dạy người chết đừng bám luyến vào người thân ở thế gian hoặc nên bỏ lại những sở hữu vì điều đó chỉ phát sinh cảm xúc phiền não và ngăn cản tiến bộ trên con đường tâm linh. Thứ sáu, họ thực hiện nghi lễ giải thoát khỏi các cõi. Đây là một nghi lễ phức tạp tập trung trên việc giải thoát người chết khỏi chu trình tái sinh trong sáu cõi bằng cách tịnh hóa sáu cảm xúc phiền não từng cái một. Sau đó, những người tham dự ban quán đảnh hoặc ban phước của thân, khẩu và ý chư Phật. Thứ bảy, sau đó họ cúng dường sur, đốt thực phẩm và đồ uống. Theo nhiều bản văn, phần lớn chúng sinh trong Bạc Đô không thể hưởng được thực phẩm đặc mà họ cảm thấy thỏa mãn với mùi của thực phẩm được đốt. Trong Ausupati Yathakara Paripriccha Sutra, Sutra về những gì xảy ra sau khi chết, Đức Phật giải thích rằng cho thực phẩm đến người chết là không lợi ích, vì không có thân thô nặng nên họ không thể hưởng thụ thực phẩm thô. Nếu với một tâm tiêu cực hay buồn phiền, bạn sắp xếp một số thực phẩm cho người chết trên một cái bàn như đã được làm trong một số nền văn hóa, bạn sẽ không thỏa mãn cơn đói của người chết, cũng như sẽ không tạo được nhiều công đức nếu không bao gồm cảm hứng tâm linh cầu nguyện, lòng bi hoặc rộng lượng. Do vậy, trong nghi lễ sur, hành giả ban phước mùi của thực phẩm với thiền định và hồi hướng đến người chết với cảm hứng thanh tịnh. Trong một nơi thoáng đãng, chuẩn bị một bếp than không có khói từ gỗ hoặc dầu sử dụng như nhiên liệu. Ở đó người ta đốt thực phẩm đặc và rắc nước uống xung quanh ngọn lửa. Những mảnh vụn của quần áo mới cũng có thể đem đốt như những cúng dường. Trong số thực phẩm cúng dường trong nghi lễ sur, thịt phải được tránh vì nó có thể lôi cuốn những thế lực tinh linh bạo động và gây hại. Ngoài ra, theo ý kiến của tôi, người ta không nên dùng trái cây tươi hoặc bất cứ thực phẩm nào tạo ra mùi khó chịu khi đem đốt. Ở Tây Tạng, món chính được dùng là bột lúa mạch nướng trộn với bơ và một số mảnh vụn của quần áo mới biểu tượng cho quần áo. Ở phương Tây có thể dùng bánh quy làm vụn và một cặp mảnh vải của quần áo mới là thích hợp. Tuy nhiên, nếu không thể làm cúng dường bằng cách đốt, bạn có thể sắp xếp thực phẩm chay và nước uống trên bàn trong suốt nghi lễ và sau đó đem bỏ trong rừng hoặc ở một nơi sạch sẽ và cô lập. Trong nghi lễ sur, với lòng bi chân thành mạnh mẽ, năng lực của thiền định và lực của mantra, chúng ta tịnh hóa mọi bất tịnh của vật liệu sur, phóng đại vật liệu thành khối lượng khổng lồ đầy thế gian và chuyển hóa chúng thành vật liệu như ý để người chết được hưởng và lợi ích từ đó. Do đó, khói không chỉ xuất hiện đến người chết như thực phẩm và nước uống mà còn nhận được hình tướng của bất cứ gì họ cần và mong ước. Thậm chí nếu người thực hiện không thể theo thiền định trong chi tiết, nếu họ có lòng sùng kính đến chư Phật, ban phước cho su với cầu nguyện và hồi hướng nó cho người chết với tình thương trong sạch, thì sự cúng dường su sẽ trở thành một nguồn thỏa mãn và lợi ích. Nếu chúng ta cúng dường su cho tất cả chúng sinh đau khổ với tình thương và rộng lượng, điều đó sẽ tạo ra công đức to lớn. Nếu hồi hướng và khao khát cho nhiều chúng sinh, người chết sẽ có được công đức to lớn, tạo cảm hứng cho chúng ta phát triển mọi loại tư duy, vị tha và cúng dường rộng rãi. Trong bước thứ 8, phô qua được thực hiện để chuyển di tâm thức hoặc tâm người chết vào tâm giác ngộ của Đức Phật để họ có thể tái sinh trong cõi tịnh độ của Đức Phật. Bước thứ 9 là phục vụ đám tang, trong đó thân xác được đem bỏ. Ở Tây Tạng có hai cách chính để thân xác hòa nhập với tự nhiên là đem thiêu và cho chim kênh kênh ăn. Một thực hành mà người phương Tây có thuật ngữ là tán trên không. Các Lama thực hành nghi lễ thiền định để ban phước cho thân như cam lồ trí tuệ và vàng thiêu hay chim kênh kênh là bổn tôn và cõi tịnh độ của các ngài. Sau đó họ cúng dường thân xác như cam lồ đến bổn tôn để tịnh hóa nghiệp tiêu cực và hoàn thiện công đức trí tuệ của người chết. Họ cũng thiêu xác hoặc hình nộm để biểu tượng hóa sự tiêu tán bản ngã dối gạt, cảm xúc phiền não và nghiệp tiêu cực với mọi dấu vết của chúng bởi ngọn lửa của năm trí, đó là bản tánh và phẩm chất tối thượng của tâm, hoặc có thể cho chim kênh kênh ăn như những cúng dường. Thậm chí sau đó họ sẽ đốt một mảnh xương nhỏ cho nghi lễ sau đó. Thứ 10, họ thu gom tro xương và tổ chức nghi lễ đặc biệt tịnh hóa xương tạng Rujon. Trong một tuần hay hơn, họ thực hiện sự giải thoát khỏi các cõi như đã đề cập trước đó. Nó là một cơ hội khác để tịnh hóa nghiệp tiêu cực của người chết, sử dụng phần còn lại trong dạng tro. Thứ 11, sau khi xương được tẩy tịnh, tro được trộn với đất sét và làm thành nhiều tháp nhỏ, tạng sách xa, để biểu tượng tâm và thân người chết chuyển hóa thành những phẩm tính của chư Phật. Một tháp là biểu tượng của tâm trí tuệ Phật. Một nghi lễ ban phước, tạng Satrup, được thực hiện trong một tuần hay hơn để ban phước và thánh hóa những tháp nhỏ như thân trí tuệ của Phật. Thứ 12, những tháp nhỏ được đặt như những cúng dường trong một con sông hay biển và để nó hòa nhập với thiên nhiên, không gì còn lại của người chết, không để lại bất cứ gì thô nặng sót lại, cho phép khởi hành đến một nơi an bình, không bị những cảm xúc phiền não giữ lại hoặc lôi kéo như bám luyến những người thân. Tuy nhiên, đạo Phật bảo tồn những gì còn lại của một số vị thầy vĩ đại trong dạng đài kỷ niệm tôn giáo, để các ngài sẽ là đối tượng của sùng kính, truyền cảm hứng và là một nguồn ban phước. Cuối cùng, những người tham dự hồi hướng tất cả công đức đã tích lũy bởi hoặc cho người chết và mọi bà mẹ, chúng sinh như nguyên nhân của một lộ trình chuyển tiếp an bình và một tái sinh hạnh phúc, chẳng hạn như trong cõi tịnh độ cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang. Hồi hướng tất cả công đức như hạt giống, họ niệm nhiều bài nguyện khao khát để nhận ra những mục tiêu đặc biệt này. Các nghi lễ khác. Với một thiền định và phục vụ cầu nguyện đơn giản và vắn tắt, hãy xem phụ lục B. Với nghi lễ chết của những vị thầy tôn kính đã thành tựu cao, những lama khác hay các đệ tử thực hiện nghi lễ kỷ niệm thường do sùng kính tự nhiên trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Chúng bao gồm nghi thức tôn kính vị thầy, thiền định sùng mộ về vị thầy, bữa tiệc cúng dường, phạn Ganachakra và nghi thức thân thiên liêng, tạng Dung Trót với nghi quỷ, phạn Sadhana tịnh hóa, tạo công đức và lập nguyện khao khát. Cùng với các nghi lễ này, gia đình và bạn bè có thể tài trợ tạo công đức và phục vụ lợi ích cho người chết, bao gồm tụng niệm cầu nguyện và thực hành thiền định, bố thí tặng phẩm vật chất và tinh thần, bảo vệ sức khỏe và sinh mạng, tài trợ những nghi lễ và cầu nguyện, xây dựng những đài kỷ niệm tinh thần và nơi trú ngụ, treo cờ và bánh xe cầu nguyện, hỗ trợ trường học và thiền định và đem an bình, hòa hợp đến xã hội. Sau khi thực hiện bất kỳ phục vụ nào, hãy hồi hướng công đức của nó như nguyên nhân của hạnh phúc và giác ngộ cho tất cả bà mẹ, chúng sinh và lập nguyện tương tự. Do vậy, kinh nghiệm của Bạc Đô và tái sinh của người chết sẽ trở thành một hành trình từ hạnh phúc đến hạnh phúc. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, sự đóng góp vật chất bất cứ quy mô nào cho các tu sĩ tôn giáo, học viện và cơ sở từ thiện càng nhiều càng tốt là điều phổ thông để tạo công đức cho người chết với sự khẩn cầu các tăng ni, người mộ đạo bình thường tu viện hoặc ni viện cầu nguyện và hồi hướng công đức cho họ. Thậm chí nếu bạn không có tiền hay vật chất tốt để dâng cúng, bạn có thể quán tưởng cúng dường tài sản to lớn và cúng dường bằng tinh thần cho họ với sự rộng lượng và hoan hỷ vĩ đại. Những cúng dường tinh thần như vậy cũng sẽ tạo ra một lượng công đức to lớn. Đạo Phật tin rằng, ngay cả việc bạn đóng góp một số lượng nhỏ cho một mục đích lớn, công đức của bạn có thể trở nên bao la như công đức của chính mục đích đó. Giống như những giọt nước rớt vào biển sẽ không khô cạn cho đến khi đại dương khô cạn. Ngoài ra, nếu bạn hình thành một nghiệp nối kết với một bậc vĩ đại, thậm chí nếu sự cúng dường nhỏ như một tách trà, nó có thể tác động và kết quả vô tận vì sự thiêng liêng của người mà bạn cúng dường. Chương 10. Những suy nghĩ kết thúc. Cái chết là một khởi đầu mới. Nó là cánh cửa khởi đầu cho những cơ hội mới, cho chúng ta hưởng những kết quả đã gieo, phù hợp với luật nhân quả nghiệp báo. Trong khi chu trình nghiệp đang quay liên tục, tác động của nó ảnh hưởng sâu rộng và trực tiếp sau khi chúng ta chết còn hơn lúc còn sống. Tại sao vậy? Chừng nào còn sống, tâm chúng ta được lập trình để hoạt động trong cấu trúc của thân vật chất và thói quen thường ngày. Nó tương đối khó thay đổi cấu trúc này một cách triệt để. Nhưng một khi thoát khỏi thân vào lúc chết, tâm phô bày sự vận hành của chính nó. Do vậy, điều duy nhất là trạng thái nhận thức của chúng ta sẽ là thói quen mà chúng ta đã gieo trồng trong dòng tâm thức mình. Khi tâm đầy hoan hỷ, chúng ta có mọi kinh nghiệm hoan hỷ. Bất cứ những gì thấy, nghe hoặc cảm nhận đều đem lại hoan hỷ. Khi tâm chúng ta tức giận, mọi thứ đều kích động chúng ta. Thậm chí những phản ứng này xảy ra còn nhiều hơn sau khi chết. Vì mọi thứ sẽ xuất hiện đến chúng ta tùy theo tinh thần và những khuynh hướng thói quen cảm xúc. Do vậy, nếu để cho tham sân và si chiếm chỗ, chúng ta sẽ tái sinh vào những nơi bị tàn phá bởi đói khát đần độn và những hiện tượng của cõi địa ngục. Nếu có lòng tốt, an bình và hoan hỷ, thế giới của chúng ta sẽ xuất hiện như một nơi thanh bình và hạnh phúc. Nếu có những phẩm tính của cõi tịnh độ cực lạc, chúng ta sẽ tái sinh vào đó, hoặc bất cứ tịnh độ an bình và hạnh phúc nào. Và nếu nhận ra tánh giác ngộ của tâm và toàn thiện nó, tâm chúng ta sẽ hợp nhất với thực tánh phổ quát tuyệt đối, an bình và hạnh phúc tối thượng, và những phục vụ của chúng ta cho người khác sẽ tỏa sáng dễ dàng như mặt trời chiếu sáng cho tất cả một cách tự nhiên. Một số chúng ta có thể lo lắng về những gì chờ đợi mình khi chết, nhưng đây là lúc không nên sợ hãi và buồn phiền. Nó là thời điểm cho chúng ta nhận ra cơ hội vàng để chuẩn bị ngày quan trọng và chuyển cuộc sống chúng ta theo hướng đúng cho chính mình và người khác, cho bây giờ và mãi mãi. Thậm chí, nếu chúng ta già lão cho đến hơi thở cuối thì cũng không quá trễ để thay đổi tiến trình của cuộc sống mình. Chúng ta không cần làm bất cứ điều gì quyết liệt. Chúng ta chỉ cần buông xả một ít và hưởng thụ cảm giác an bình và hạnh phúc sẵn có trong chúng ta đến bất cứ phạm vi nào chúng ta có thể và tùy theo bất kỳ truyền thống tâm linh nào chúng ta mong ước. Nếu chúng ta còn trẻ, tốt nhất bây giờ nhanh chóng cải thiện tương lai chúng ta vì không thể để trễ nữa. tất cả đều đưa đến ngưỡng cửa của thế giới kế tiếp là hơi thở ra và không thể hít vào lại. Tuổi trẻ cũng không chắc chống lại được kết thúc đó. Tất cả cầu nguyện và thiền định trong cuốn sách này là những lợi khí để trau dồi phẩm tánh tâm linh. Sự sùng kính là để đánh lửa năng lượng của nhận thức tích cực. Lòng bi là mở rộng tâm chúng ta đến tất cả với tình thương. Cầu nguyện để biểu lộ tư duy và cảm nhận tích cực. Nhận thức thanh tịnh để thấy mọi sự và mọi người như sự hiện diện và một nguồn an bình và hạnh phúc. Các nghi lễ tôn giáo là phương pháp tạo ra văn hóa tích cực trong cuộc sống chúng ta. Quán tưởng chư Phật và các cõi tịnh độ là chuyển hóa hình ảnh và tư duy tinh thần của chúng ta thành tích cực. Nhận thức được ban phước. Kinh nghiệm sự ban phước của các đấng ban phước là để đẩy chúng ta đến tái sinh, an bình và hạnh phúc. Tiếp nhận sự cầu nguyện, thiền định và lòng tốt của người khác là một nguồn cảm hứng và công đức to lớn. Trong xứ sở của tôi ở Tây Tạng, nhiều người sử dụng nhiều năm trong cô độc và hang động để thực hành cho chính họ và người khác. Loại cuộc sống và cống hiến này là tuyệt vời, nhưng nó cũng không cần thiết nếu chúng ta thực hành chân thành chỉ trong 10 hoặc 20 phút một ngày, hoặc cầu nguyện đến Đức Phật Vô Lượng Quang, hoặc là một số thiền định khác. Thực hành của chúng ta sẽ tiêu biểu cho mọi phẩm tánh tâm linh đã nói đến ở trên. Sau đó, nếu có thể nhớ lại những gì chúng ta cảm nhận trong thời thực hành của mình nhiều lần suốt ngày, tác động của nó sẽ dần dần ngấm vào toàn bộ cuộc sống chúng ta. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy toàn bộ quan điểm của mình được chuyển hóa. Chúng ta không cần giả tạo cảm giác an bình, hoan hỷ và sự hiện diện của bất kỳ đấng ban phước nào nữa. Các ngài sẽ là những gì chúng ta trở thành. Cái chết và tái sinh sẽ là một dòng chảy liên tục của bánh xe an bình và hạnh phúc được quay bởi năng lực của chính tâm chúng ta. Làm sao một vài phút thiền định chân thành lại phát sinh kết quả lớn như vậy? Với cùng lý do, ngài Santideva nói: từ lúc này trở đi, nếu bạn phát triển bồ đề tâm, thậm chí nếu rơi vào hôn trầm hay trạo cử, tán loạn, lực của công đức vẫn sẽ gia tăng không ngừng, đầy khắp không gian. Điều quan trọng là cường độ của thực hành chúng ta phải nhiều hơn khoảng thời gian của nó. Nếu đẩy mạnh một bánh xe, nó sẽ quay trong một thời gian dài sau đó. Tương tự, nếu chúng ta bắt đầu thiền định nhiệt thành, sức mạnh tâm linh của nó sẽ tồn tại sống động liên tục. Sức lực đó phát triển mạnh hơn nữa khi chúng ta thực hành thiền định mọi lúc. Bản thân tôi không phải là người tụng niệm nhiều cầu nguyện hoặc tuân thủ những thời khóa thiền định dài, nhưng có phần do bản tánh và được giáo dục, tôi là người tin tưởng nhiệt thành vào sự luôn hiện diện của những phẩm tánh siêu phàm bên trong và bên ngoài chúng ta. Chúng ta có thể gọi chúng là các phẩm tánh Phật. Phần lớn thời gian, tôi sống trong sự kính trọng chúng, hưởng thụ sự hiện diện của chúng, nên khi tôi đến ngã ba đường ở mặt khác của cuộc đời, tôi hy vọng được may mắn rằng một số khuôn mặt của an bình và hạnh phúc sẽ quan tâm dẫn dắt tôi tái sinh đến một cõi hạnh phúc hơn, một vùng đất của an bình và hạnh phúc. Tôi mong ước nhiệt thành rằng các bạn, những người thân mến của tôi, sẽ hưởng được giáo lý của Đức Phật và các vị thầy Đạo Phật mà tôi đã chia sẻ với các bạn trong sách này, và bạn sẽ thích thú những lợi ích mà tôi có được, hoặc thậm chí còn tốt hơn. Suy nghĩ đến một tương lai tươi sáng cho nhiều người chúng ta thật khích động biết bao.